Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị án tù 14 năm. Hàng trăm người biểu tình tại trụ sở Geneva của Liên Hiệp Quốc khi Việt Nam báo cáo về nhân quyền. Trung Quốc đòi Mỹ hủy yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei. Lãnh đạo Campuchia hoan nghênh 600 triệu đô la viện trợ của Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần dựa theo một đề xuất của Tổng thống Donald Trump mà theo ông là một kế hoạch tương nhượng nhưng đã bị các thành viên đảng Dân Chủ bác bỏ, nói rằng kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu. Phần quan trọng nhất về mặt chính trị trong đề xuất này là khoản tài trợ 5,7 tỷ đô la để xây dựng một hàng rào dọc theo biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, điều mà thời còn vận động tranh cử, ông Trump nói là cần thiết để ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp và các hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới. Phe Dân Chủ phản bác rằng xây bức tường biên giới là một phương sách tốn kém mà không hiệu quả để đạt các mục tiêu đó. Và thay vào đó, họ đề nghị chi ra 1,3 tỷ đô la vào các biện pháp khác như tăng số thẩm phán di trú và nâng cấp công nghệ sàng lọc tại cửa khẩu biên giới. Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua một số dự luật có những yếu tố đó và đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu quyết phụ trội trong tuần này. Trong khi đó, thủ lãnh khối đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, dự tính tổ chức một cuộc biểu quyết về đề xuất của đảng Cộng Hòa trong tuần này. Điều này sẽ khó diễn ra trong ngày hôm nay, thứ Ba, 22 tháng 1. Để đánh đổi đòi hỏi của Tổng thống Trump về khoản tiền tài trợ cho bức tường biên giới, đề xuất của phe Cộng hòa bao gồm một số biện pháp nhằm mục đích lôi kéo sự ủng hộ của phe Dân Chủ. Theo đề xuất này, những người nhập cư vào nước Mỹ bất hợp pháp khi còn là những đứa trẻ và đã từng ghi danh theo một chương trình thời Tổng thống Barack Obama mang tên Chương trình Hành động Trì hoãn đối với người đến Mỹ từ còn nhỏ, viết tắt là DACA, sẽ được bảo vệ, tức là hoãn truy tố và trục xuất trong 3 năm. Biện pháp này cũng sẽ được nới rộng để áp dụng cho thành phần được bảo vệ tạm thời TPS, tức là những người đã từng chạy khỏi các nước châu Mỹ Latin và châu Phi để tránh bạo lực hoặc thiên tai. Tổng thống Trump trước đây đã tìm cách chấm dứt chương trình DACA và TPS đến từ một số quốc gia cụ thể. Ngoài ra, đề xuất của đảng Cộng hòa còn tăng thêm 750 nhân viên tuần tra biên giới và 375 nhân viên hải quan, đồng thời nâng cấp công nghệ tại các cửa khẩu biên giới. Kế hoạch này sẽ tăng tài trợ cho khâu thực thi các quy định về nhập cư và di trú, gồm tăng cường đội ngũ này với thêm 2.000 nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên hỗ trợ và nhân viên pháp lý, đồng thời cung cấp cho lực lượng này hàng ngàn xe cộ. Nhưng các quy định đối với trẻ tị nạn đến từ El Salvador, Guatemala và Honduras sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Đề xuất của đảng Cộng hòa đề nghị thành phần này phải nộp đơn xin tị nạn tại một trong các trung tâm giải quyết hồ sơ sẽ được thành lập tại Trung Mỹ. Đảng Cộng hòa cho rằng những thay đổi về nêu sẽ gây khó khăn hơn và không khuyến khích những người có ý định thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đến biên giới nước Mỹ để xin tị nạn. Những khoản tài trợ cho các chính quyền El Salvador, Guatemala và Honduras sẽ được gắn liền với đòi hỏi là mỗi nước phải khuyến cáo công dân nước họ về những mối hiểm nguy của cuộc hành trình tới Hoa Kỳ, phải có biện pháp chống nạn buôn người và các hoạt động buôn ma túy, hợp tác với những nỗ lực của Hoa Kỳ để hồi hương người di dân không đủ điều kiện xin tị nạn và hỗ trợ các chương trình giáo dục và chống nạn nghèo đói. Các thành viên của đảng Dân Chủ trước đó nhấn mạnh rằng ông Trump và đảng Cộng hòa phải mở cửa chính phủ lại trước khi thảo luận về chính sách an ninh biên giới và cho đến giờ này chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phe Dân Chủ ủng hộ đề xuất của Thượng viện. Trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nắm đa số 53 trên 47 tại Thượng viện, họ cần sự ủng hộ của một số thành viên đảng Dân Chủ để đạt được 60 phiếu cần thiết để xúc tiến dự luật này. Tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 và xét những lập luận cứng rắn của các lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ thì chưa thấy có triển vọng nào là tình trạng này sắp sửa được giải quyết. Đảng Dân Chủ chỉ tự lừa dối mình nếu họ nói là có thể ngăn chặn tội phạm, ma túy, buôn người và những đoàn người nhập cư mà không cần tường biên giới hoặc hàng rào thép. Tổng thống Trump viết trên trang Twitter của ông hôm thứ Hai, 21 tháng 1, hãy ngưng những trò đó và cung cấp cho Hoa Kỳ những biện pháp bảo vệ an ninh mà đất nước này xứng đáng được hưởng. Đề xuất mới nhất của đảng Cộng Hòa không có gì thay đổi. Ông Justin Goodman, phát ngôn viên của ông Chuck Schumer, thủ lãnh khối thiểu số tại Thượng viện nói. Ông Goodman nói tiếp, Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục nói, ủng hộ kế hoạch của chúng tôi, nếu không chính phủ sẽ tiếp tục đóng cửa. Đó không phải là thỏa hiệp hay thương thước, mà đơn giản chỉ tiếp tục bắt người khác làm con tin. Khoảng 800.000 công chức liên bang đã bị tác động vì chính phủ ngừng hoạt động. Hơn phần nửa được lệnh phải tiếp tục làm việc mà không được trả lương. Phần còn lại phải ở nhà trong tình trạng bị nghỉ việc tạm thời. Đông đảo trong số này lại mất thêm một kỳ lương thứ nhì vào ngày thứ Sáu tới đây. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị tuyên 14 năm tù. Hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cáo buộc kết nối với tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo. Truyền thông Việt Nam loan tin ông Phan Văn Bình, 46 tuổi, sử dụng Facebook với tên là An Phan, bị bắt vào ngày 8 tháng 2, năm 2018, đã dùng điện thoại di động để kết nối và gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thông qua bà Kelly Triệu, Facebook Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh sống tại bang California từ tháng 11 năm 2015. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết, ông Phan Văn Bình đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đảng, nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kích động kêu gọi mọi người ủng hộ tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Truyền thông trong nước trích nhận định của Hội đồng xét xử cho biết mức độ vi phạm của ông Bình đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Vào tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã ra thông báo liệt tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Thông báo còn liệt tên 4 người trong tổ chức này, bao gồm chỉ huy tổ chức là ông Đào Minh Quân, sinh năm 1955, tự xưng là thủ tướng của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Quách Thế Hùng, sinh năm 1948, Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, và Phạm Lisa, còn gọi là Phạm Anh Đào, sinh năm 1979. Thông báo của Bộ Công an Việt Nam nói, sau khi thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 1991, ông Đào Minh Quân, một cựu trung úy Việt Nam Cộng Hòa và một số nhân vật cầm đầu đã đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng, đưa người về Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Cả sáng và chiều ngày 22 tháng Giêng, hàng trăm người gốc Việt đã biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
vào 14 giờ 35 ngày 22 tháng 1 giờ Geneva, trong khi diễn ra kỳ kiểm điểm lần thứ 3 cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền UPR của Việt Nam, thì hàng trăm người từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu và cả Việt Nam đã tham gia biểu tình lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong phiên điều trần UPR kỳ thứ 32 được tường thuật trực tiếp, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo rằng Việt Nam đã thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, trưởng đoàn Việt Nam tại phiên họp phát biểu.
Và chúng tôi đã có những trang thủ tục đặc biệt ghi nhận những khuyến nghị hữu ích của các thủ tục đặc biệt cho công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Việt Nam đã tham gia thêm hai công ước cơ bản về quyền con người là CAT và CRPD.
Có mặt tại Geneva hôm 22 tháng Giêng, khi đang diễn ra cuộc biểu tình buổi chiều bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu cho VOA biết có khoảng 400 người tham gia. Họ hô to các khẩu hiệu chống đàn áp nhân quyền và yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động và các tù nhân lương tâm. Ông Diệu cho biết bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang thụ án 20 năm tù và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đang thụ án 12 năm tù từ Việt Nam sang, đã có mặt trong đoàn biểu tình. Trước đó, hai bà đã gặp gỡ với các chính giới châu Âu tại hội thảo nhan đề những thách thức của tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017, cho VOA biết.
Những bản án nặng nề đã chứng minh một điều là cái nhân quyền không được tôn trọng ở Việt Nam. Từ song song của đó, trong cái thời gian hôm nay thì tôi đang có mặt ở Geneva để tham gia vào cái tất cả những cái buổi điều trần của những tổ chức Việt Nam, cũng như là tổ chức phóng viên không biên giới, tổ chức công giáo chống tra tấn và chống tra tấn và tử hình. Hôm nay chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ một số nhân viên ở trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi cũng gặp gỡ các phái đoàn của Mỹ, của Cộng hòa Czech, của Na Uy và của Thụy Sĩ. Thì chúng tôi cũng tạm gọi như là lấy chúng tôi đã trình bày cho họ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Chúng tôi đã mời những cựu tù nhân lương tâm cũng như gia đình của họ được phép ra ngoài này trình bày đại diện cho những người còn đang ở trong nước, nói lên những cái vấn đề vi phạm nhân quyền.
Vào 10 giờ sáng hôm 22 tháng Giêng, hàng trăm người cũng đã tham gia một cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hợp Quốc do phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền tổ chức, với các bài hát khẩu hiệu kêu gọi tôn trọng nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược được thể hiện bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam thông qua cuộc biểu tình này.
Dạ thưa anh, cái thông điệp mình muốn gửi đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cái thông điệp chính mà ban tổ chức muốn nói rằng là họ đừng nghĩ rằng là quốc tế cũng giống như là đồng bào chúng ta sẽ làm ngơ và không biết những điều dối trá và những cái âm mưu bán nước mà họ đang tiến hành. Vì vậy mình muốn cho họ biết rằng đó là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cái công cuộc đấu tranh cho đất nước của chúng ta có được tự do thực sự. Và mình muốn cho họ biết được rằng là chúng ta sẽ đồng lòng và chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ đấu tranh cho tới khi nào mà chúng ta có được tiếng nói nhân quyền thực sự trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì cái đó là cái thông điệp chính mà chúng em muốn truyền tải cho đại diện bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái cuộc biểu tình.
Ông Phạm Minh Hoàng chia sẻ.
Những cuộc biểu tình của đồng bào Việt Nam ở khắp nơi ở Âu Châu tụ tập về để áp lực cũng như là để đánh động dư luận để về cái vấn đề nhân quyền vẫn còn là một cái điểm nóng và những vấn đề mà thế giới cần áp lực cho Việt Nam để tôn trọng những cái cam kết của họ về quyền làm người.
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và đã thực hiện hơn 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
casino đầu tiên và duy nhất vừa được mở cửa thí điểm cho công dân Việt Nam vào chơi từ ngày 19 tháng 1, theo các báo của Việt Nam. Tin cho hay, casino này đặt ở trên đảo Phú Quốc và là chương trình thí điểm sẽ kéo dài 3 năm, tuân theo Nghị định số 03-2017 của nhà nước. Theo ngôn ngữ chính thức nêu trong nghị định, kinh doanh casino là việc kinh doanh các trò chơi có thưởng trên các máy điện tử trò chơi có thưởng và bàn trò chơi có thưởng theo các điều kiện của nhà nước và được nhà nước cấp giấy phép. Thanh niên, Tiền phong, Dân trí và các báo khác cho biết người Việt phải trả phí vào cửa casino ở Phú Quốc là 1 triệu đồng một người cho từng khoảng thời gian 24 giờ. Và số tiền thu phí này được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang. Nhưng điều kiện chính để có thể vào chơi ở casino, theo các báo dẫn lại quy định của nhà nước, là người chơi Việt Nam phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, xác nhận rằng người chơi từ 21 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy tờ chứng minh thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên. Casino mới mở cửa là một phần của khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng có tên là Resort and Casino Corona Phú Quốc, các báo cho hay. Các bản tin nói chủ đầu tư của dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, một nhà đầu tư trong nước. Việt Nam trước đây có 8 doanh nghiệp kinh doanh casino nhưng chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Đã từng có nhiều bài phóng sự dài trên báo chí của nhà nước nêu ra thực tế là vì không được đánh bạc ở trong nước nên mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người Việt Nam mang số tiền khổng lồ đi chơi ở các casino nước ngoài như ở Campuchia, Hồng Kông, Macau, v.v. Bình luận về casino đầu tiên ở trong nước mở cửa cho người Việt, nhà báo Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ông ủng hộ.
Tôi cho rằng đây là một bước đi tốt cho mở thí điểm casino ở Trung Quốc. Tôi cho rằng đây là một cái bước đổi mới, một cái bước đột phá tích cực và cần phải làm như thế. Phải tạo điều kiện cho người dân, người ta được quyền giải trí, có quyền là cầu mong một sự may mắn bằng cờ bạc. Và tôi nghĩ rằng là đã lúc phải bỏ cái tư duy là không quản được cấm.
Từng giữ chức phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, với kinh nghiệm sống của mình, ông Phong khẳng định là nạn cờ bạc trong số đông người Việt là một thực tế đáng buồn, không thể phủ nhận. Nhà báo kỳ cựu này đưa ra quan sát cá nhân rằng bao nhiêu năm qua, nhà chức trách luôn coi cờ bạc là tệ nạn và cố chống, song không đạt hiệu quả gì. Số vụ chơi và các hình thức cờ bạc vẫn cứ tăng, trong đó có các loại xổ số khác nhau, cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng, v.v. Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA. Cách đây chưa lâu, người Việt đã chứng kiến một điều trớ trêu được tường thuật trên báo chí, đó là hai tướng Công an Việt Nam Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, thay vì phòng chống tội phạm lại bảo kê cho một đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hàng trăm triệu đô la trong nhiều năm. Cuối năm 2018, hai vị tướng đã phải nhận án tù cho tội của họ. Từ thực tế trên, nhà báo cũng là cựu đại tá công an cho rằng việc cho phép người Việt chơi trong casino Việt vừa phục vụ một nhu cầu tất yếu, vừa tránh việc người Việt đem tiền đi làm giàu cho người nước ngoài. Trong khi đó, từ góc nhìn của một người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội, nhạc sĩ Tuấn Khanh lưu ý rằng có thể nhà nước và các địa phương vì thiếu tiền mà lại muốn phát triển nhanh, nên họ phải tính đến việc thí điểm mở casino. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về dự toán ngân sách năm 2019, mức bội chi ngân sách sẽ là 222.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng mức vay của ngân sách sẽ là 425.252 tỷ đồng. Từ tình hình như vậy, ông Khanh đưa ra nhận xét với VOA.
Cái bối cảnh nó túng cùng á, thì họ đang mở rộng tất cả các chính sách, bất kể là cái gì, thậm chí là người đến chuyện cho phép những cái khu đền đỏ, gái, mại dâm v.v. miễn sao ở đó có thể hợp pháp hóa là kiếm được tiền.
Nhạc sĩ thường viết ra những ý kiến sâu sắc trên mạng xã hội về nhiều vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam, nói rằng ông e ngại về một tương lai khi các tỉnh thành đều mở casino để thu lợi. Song vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, thiếu minh bạch nên sẽ phát sinh nhiều vấn đề và các thảm cảnh khác. Ông Tuấn Khanh so sánh rằng ở các nước văn minh, việc quản lý và giám sát độc lập các casino được thực hiện căn cứ vào các luật lệ chặt chẽ. Trong khi đó, ở Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, công tác điều hành kiểm soát vẫn còn nặng tính độc đoán duy ý chí. Điều này dẫn đến những nguy cơ với casino của người Việt dành cho người Việt. Ông nói thêm.
Chính xác là những casino đó nó sẽ là cái chỗ làm mặt tiền hay là những cái chỗ rửa tiền cho chính các quan chức tham nhũng Việt Nam. Ở Việt Nam thì mọi thứ nó vẫn tù mù và nó vẫn có thể vượt qua được một cách dễ dàng.
Dẫn lại câu chuyện về dự án Formosa ở Hà Tĩnh hay khai thác bauxit ở Tây Nguyên, từng được hứa hẹn là sẽ mang lại nhiều lợi ích, song trên thực tế các dự án đó đã gây ra những tác hại. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cảnh báo rằng các casino cũng có thể gây ra những hậu quả chưa thể hình dung hết được. Khác với cách nhìn có phần bi quan của ông Tuấn Khanh, nhà báo Nguyễn Như Phong nhìn về khía cạnh tích cực mà các khoản thuế phí thu được từ casino có thể mang lại. Ông Phong nói:
đưa cái tiền kinh doanh từ cờ bạc mà lãi được, đưa vào làm công tác an sinh xã hội, hoặc là ví dụ làm cơ sở hạ tầng như là xây dựng cầu cống, đường điện, trường trại, tôi ủng hộ hoàn toàn, tức là phục vụ cho các mục đích công ích.
Với 1.000 máy và 100 bàn chơi, casino vừa đi vào hoạt động ở Phú Quốc được cho là sẽ mang lại khoản thu đáng kể cho ngân sách tỉnh Kiên Giang, chỉ tính riêng từ tiền phí vào cửa. Các báo Việt Nam không cho biết là bản thân casino này có số lượng nhân viên là bao nhiêu, song các bản tin nói rằng toàn bộ khu phức hợp kể trên sẽ trực tiếp tạo ra hơn 1.500 cơ hội việc làm. Theo Nghị định 03-2017, sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc cũng có thể chấm dứt việc cho phép người Việt chơi casino tại Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc hôm 22 tháng 1 đòi Hoa Kỳ hủy bỏ đề nghị yêu cầu Canada dẫn độ một giám đốc điều hành hàng đầu của Huawei, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, đồng thời quay sang đổ lỗi cho Washington trong cuộc tranh chấp đã làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữa Bắc Kinh với chính phủ Canada ở Ottawa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói, bà Mạnh Vãn Chu là một trường hợp bất thường và hiệp ước dẫn độ giữa Canada với Hoa Kỳ vi phạm sự an toàn cũng như các quyền lợi chính đáng của một công dân Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau khi hơn 100 học giả và cựu quan chức ngoại giao quốc tế ký vào một bức thư kêu gọi Bắc Kinh thả hai công dân Canada đang bị Trung Quốc cầm giữ để trả thù vụ bắt giữ bà Mạnh. Bà Hoa Xuân Oánh phát biểu như vừa kể sau khi một bài báo đăng trên tờ Globe và Mail của Canada tường thuật rằng Hoa Kỳ định chính thức yêu cầu chính quyền Canada dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ để đối mặt với những cáo buộc về tội lừa đảo ngân hàng vì đã che giấu những giao dịch kinh doanh của tập đoàn Huawei ở Iran. Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor vào ngày 10 tháng 12, 2018 trong một động thái rõ ràng nhằm gây áp lực với Canada để nước này phải thả bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Bà Mạnh Vãn Chu là giám đốc tài chính của Huawei và là ái nữ của người sáng lập ra tập đoàn, ông Nhậm Chính Phi. Huawei có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc và được coi là một trong những doanh nghiệp quốc tế thành công nhất của Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, là lĩnh vực mà Trung Quốc hy vọng một ngày nào đó sẽ thống trị. Bức thư mà các học giả và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ lập luận rằng vụ bắt giữ hai công dân Canada sẽ dẫn tới tình trạng ít đối thoại và tăng nghi kỵ giữa hai bên, làm suy yếu các nỗ lực nhằm giải quyết bất đồng và tìm những điểm đồng thuận. Hậu quả là tình hình sẽ trở nên tệ hại hơn cho cả Trung Quốc lẫn cho thế giới. Hơn 20 nhà ngoại giao từ 7 quốc gia và hơn 100 học giả từ 19 quốc gia đã ký vào bức thư ngỏ này. Bà Mạnh đang sống trong tình trạng bị quản thúc tại biệt thự riêng của bà ở Vancouver, trong khi giới hữu trách cân nhắc trường hợp của bà. Trong khi đó, hai công dân Canada, ông Kovrig và ông Spavor, đang bị giam giữ trong các nhà tù Trung Quốc, theo các nguồn tin thân cận với hai ông.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hiện đang đi thăm Trung Quốc hôm 22 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh sẽ viện trợ cho nước ông gần 600 triệu đô la trong khuôn khổ của một quỹ hỗ trợ 3 năm. Ông Hun Sen thông báo về khoản viện trợ từ đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Campuchia trên một trang Facebook trước khi có bất cứ thông báo chính thức nào từ Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Campuchia nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã gặp ông vào hôm 21 tháng 1, đưa ra cam kết này. Theo ông Hun Sen, hai nước cũng đồng ý tăng cường thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la vào năm 2023 và ông tập hứa mua 400.000 tấn gạo của Campuchia trong năm 2019 cũng như thúc giục các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Campuchia. Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 6 tỷ đô la vào năm 2017. Ông Hun Sen và ông Tập đồng ý tiếp tục mối quan hệ và sự hợp tác của họ trên mọi lĩnh vực. Theo ông Hun Sen, ông Tập nói mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia rất là quan trọng nếu so sánh với các nước khác. Hai bên đi đến thỏa thuận trong bối cảnh các nước phương Tây đang đe dọa áp đặt các chế tài kinh tế lên Campuchia vì chính quyền của ông Hun Sen đàn áp và tiến hành cuộc tổng bầu cử vào năm ngoái một cách không tự do và không công bằng. Liên minh châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, đang chuẩn bị rút lại quyền tiếp cận đặc biệt miễn thuế dành cho hầu hết các loại mặt hàng của Campuchia. EU quyết định hành động sau khi đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen chiếm được toàn bộ 125 ghế trong cuộc bầu cử năm ngoái, sau đảng đối lập có uy tín duy nhất bị giải tán theo quyết định của Tòa án Tối cao Campuchia. Ông Hun Sen, người nắm quyền hơn 3 thập niên qua, phụ thuộc nặng nề vào trợ giúp của phương Tây để giúp nước ông phục hồi sau nhiều năm chiến tranh và bất ổn, nhưng vẫn khăng khăng rằng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền được tuân thủ. Việc tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á và việc nước này cung cấp một lượng lớn viện trợ và đầu tư cho Campuchia đã khiến cho ông Hun Sen coi nhẹ sự chỉ trích của phương Tây. Phần lớn cơ sở hạ tầng của Campuchia trong những năm gần đây đã được tài trợ bởi chính phủ và các công ty Trung Quốc. Trung Quốc cũng đồng ý xóa nợ và cấp cho Campuchia cơ chế miễn thuế đối với hàng trăm mặt hàng. Đầu tư và công nhân Trung Quốc đã đổ vào Đông Nam Á như một phần của sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng, vành đai con đường của ông Tập. Đổi lại, Campuchia đã đứng về phía Bắc Kinh trong lĩnh vực ngoại giao tại khu vực, đặc biệt liên quan đến các yêu sách của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông. Trung Quốc là đồng minh thân cận của Campuchia từ những năm 70, khi nước này ủng hộ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ từ năm 1975 tới năm 1979 của nhà độc tài Pol Pot, khiến cho gần 2 triệu người Campuchia bị sát hại. Ông Hun Sen, 66 tuổi, đã kết hợp giữa mưu mẹo và vũ trang mạnh mẽ để cai trị Campuchia. Ông đã tuyên bố trước cuộc bầu cử vào năm ngoái rằng ông dự định sẽ nắm quyền 2 nhiệm kỳ nữa.
Chính quyền Venezuela hôm 21 tháng 1 tuyên bố đã bắt giữ một nhóm quân dân đánh cắp vũ khí và bắt cóc 4 sĩ quan vài giờ sau khi một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một trung sĩ yêu cầu loại bỏ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo Reuters, những người biểu tình đốt rác và một chiếc ô tô bên ngoài địa điểm đồn trú của lực lượng vệ binh quốc gia, nơi các sĩ quan bị bắt, trong một dấu hiệu cho thấy tình hình tiếp tục căng thẳng sau khi ông Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2, dù nhiều nước gọi chính quyền của ông là bất hợp pháp. Dù vụ việc trên cho thấy sự bất mãn trong quân lực, các nhà quan sát cho rằng nó dường như chỉ có sự can dự của các quân dân cấp thấp với ít khả năng gây ra sự thay đổi trong nền kinh tế đang trải qua siêu lạm phát trong khi nhiều người đói ăn và thiếu thuốc men. Reuters dẫn tuyên bố đọc trên truyền hình nhà nước nói rằng quân lực kịch liệt bác bỏ loại hành động này mà rõ ràng là đã bị kích động bởi các quyền lực đen tối của phe cực hữu. Ông Maduro lên nhậm chức ngày 10 tháng 10 giữa làn sóng chỉ trích cho rằng chính quyền ông thiếu tính chính danh sau cuộc bầu cử bị coi là có nhiều gian lận. Các thủ lĩnh đối lập và những nhà bất đồng chính kiến lưu vong kêu gọi giới quân dân đứng lên chống lại ông Maduro. Trong khi đó, nguyên thủ Venezuela coi đây là nỗ lực nhằm lật đổ ông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 23 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.